This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Bây giờ Điện Hoàng Tính mời quý vị, chúng ta cùng trở về với chương trình Cà Phê Cuộc Sống. Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay cùng anh Đạm, Hoàng Tính và vị khách mời rất là đặc biệt. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Đạm nha. Anh Đạm ơi, anh Đạm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính. Ngày hôm nay cũng là một ngày mình nghĩ rất là đẹp trời. Trời nó hơi chưa nắng lắm nhưng mà rất là đẹp trời. Và anh Hùng Tính cà phê cà pháo gì chưa anh Hùng Tính à?
Tiếc quá, sáng sớm là đặt ly, không mua được ly cà phê nào, chân buồn dễ sợ luôn. Anh thì sao rồi? Mấy ly rồi? Tới giờ phút này anh được mấy ly rồi nè?
Khi làm cái ly xe chừng hồi anh.
Thôi, bây giờ bà con cũng nôn nóng lắm, không biết ngày hôm nay thì chúng ta mời được vị khách mời nào này anh?
Dạ, thưa anh Hùng Tính và thưa tất cả các anh chị em ở ngoài kia. Thì chương trình Cà Phê Cuộc Sống thì anh em chúng tôi cố gắng đem lại những cái thông tin, những cái chuyện xảy ra trong cái cuộc sống của mình. Thì đa số những cái khách mời của chương trình Cà Phê Cuộc Sống đều có một cái gì ta stand out. Ngày hôm nay Đạm trân trọng và rất là may mắn giới thiệu một người bạn, một người em là anh Tôn Thất Huy. Anh Tôn Thất Huy thì không có một cái business nào hết, nhưng mà anh Tôn Thất Huy lại phục vụ trong cái dòng chính của nước Mỹ. Ví dụ như dòng chính và dòng phụ như thế nào thì như mainstream lại. Ví dụ như mình làm nail, làm những cái việc thì đa số người Việt Nam mình ít khi vô cái hoạt động chính trị, dòng cái vòng chính của nước Mỹ. Thì ngày hôm nay anh Huy rất là đặc biệt, tại vì Huy qua Mỹ lúc con nhỏ rất là 5 tuổi, nhưng mà đã được lớn lên, được giáo dục trong một cái gia đình là đặt cái quê hương. Cho nên Huy nói tiếng Việt rất là chuẩn và anh Huy nói giọng Huế.
Ủa chứ
ở Việt Nam mà đi qua Mỹ có 5 tuổi và nói rất đặc biệt. Anh Tôn Thất Huy, anh có nói đầu dây đêm kia không anh? Xin anh Tôn Thất Huy.
Tôn Thất Huy đó, nói chuyện đó. Mình có thể nói tiếng giọng miền Nam hay giọng Huế cũng được. Thì theo cái đó.
Chào ôi, răng hôm nay hiện hân hạnh quá ha. Wow, hay quá.
Anh cái giọng anh Đạm hơi cái vòng nó hơi thấp, có thể là cái phong cách cái microphone nó hay là anh Đạm nói lớn một tí đi để cho khán giả nó nghe rõ hơn, tại vì mình không có nghe.
Okay, cảm ơn. Rồi. Xin anh Huy nói về cái chút xíu về cái portfolio của mình đi, về cái bản thân của mình và chút xíu cho anh em chúng tôi hiểu và khán giả hiểu.
Mình là Tôn Thất, anh Huy tên tiếng Mỹ là Nathan. Họ Tôn Thất với anh Đạm luôn, là mình cũng dòng dõi của chú Nguyễn mở rộng miền Nam. Mình qua đây lúc 11 tuổi. Bây giờ lúc này mình làm cho công ty Ameriprise Financial, nhưng mình đóng góp với mấy cái hội investment và những hội những cái group mà development đó, thì mình có thể chia sẻ về cái vấn đề làm ăn về investment, những cái private equity, những cái công trình mà development xung quanh Texas. Và cộng đồng mình muốn tham gia investment từ 100.000 với 1 triệu tùy theo cái khả năng. Còn về cái cộng đồng thì mình là trong cái hội Military Order of the Military Order of the World Wars, mình là Junior Vice Commander. Lúc tháng vừa rồi mình có nói chuyện về cái vụ mà Mỹ rút quân tại Việt Nam năm 1973.
Anh Huy, mình sẽ vô detail nhiều. Bây giờ đầu tiên là anh Huy cho chúng tôi hiểu được là anh Huy xuất thân như thế nào, anh Huy đi lính Mỹ hay là anh Huy có cái kinh nghiệm gì về trong cái chính trường, trong cái cuộc hoạt động của nước Mỹ mình, cái nước mà đã cưu mang anh em chúng tôi, tất cả đồng bào Việt Nam ngày hôm nay, thưa anh Tô Tập Vy.
Rồi, rồi. Mình ra đại học về ngành sử history. Khi mình ra 4 năm thì mình có đi theo chương trình Peace Corps, US Peace Corps, mình đi volunteer là mình giúp làm việc volunteer cho hội Peace Corps 2 năm rồi mình trở lui lại. Mình ra
Peace Corps tức là một cái đoàn thể national chuyên hết những cái nước đang phát triển rất nghèo, phải không thưa anh Huy?
Đúng rồi, US Peace Corps là nó was founded by President Kennedy năm 1961. Thời đó là thời chiến tranh lạnh, là the Cold War, thì Mỹ mới ra một cái chương trình US Peace Corps để đưa những người giống là bác sĩ, y tá, những người dạy học, những người muốn volunteer đi qua những nước nghèo để mà giúp đỡ những nước, một cách là để tạo cái tinh thần cho những cái nước nghèo, là nước Mỹ là cái nước tư bản mà rất là có rộng rãi về muốn giúp đỡ cho thế giới làm hòa bình. Trong cái thời gian chiến tranh lạnh đó, khi mà Liên Xô sập là chiến tranh lạnh không còn nữa, cái US Peace Corps vẫn còn hoạt động rất là mạnh và expand ra những cái nước giống nước Âu Châu, Đông Âu, những nước Phi Châu vẫn còn mạnh, và những cái nước giống là bên Á Đông, Nepal, Ấn Độ như vậy, thì cái US Peace Corps là nó cũng kéo dài cũng hết 50 mấy năm rồi, từ năm 1961 đến bây giờ.
Sao đó có gia nhập quân đội Mỹ không anh Huy? Thưa anh Huy.
Mình có, thì sau cái Peace Corps mình ra Master History á, mình có cái bằng cao học rồi á, thì mình enlisted in the US Army Reserve. Rồi mình được cái commission as a second lieutenant, thì mình an officer of the US Army. Khi đó mình xong rồi thì mình bật kia cho cái group là the MOWW á, nó rất là rộng, là nó national military order. Mình là trừ là I'm gonna become the senior commander. Năm tới mình sẽ làm commander của cái chapter.
Bởi vì mình muốn đi học đại học xong, sorry, mình vắn tắt để cho anh em chúng tôi hiểu. Biết Huy không có nói tiếng Việt rất là trôi chảy, nhưng mà nó không có rành đạt gì hết, cho anh em chúng tôi hiểu ngoài kia hiểu rõ hơn. Thứ nhất là cái khả năng và cái xuất thân của anh, tức là anh học, anh qua Mỹ năm 11 tuổi và học đại học, học có master, và anh phục vụ cho cho một cái corps peace, đúng không? Để sau khi năm chiến tranh lạnh thì hết, sau đó anh gia nhập quân đội Mỹ và anh retire, thì bây giờ anh vẫn quay lại hoạt động cái phần chính trị để tranh đấu một số quyền lợi cho cộng đồng Việt Nam. Mình sẽ đi vô cái phần đó rất là sẽ sâu, tôi đặt chi tiết cho anh Huy hiểu. Rồi. Ngày hôm nay thứ nhất đầu tiên, thay mặt anh em chúng tôi cảm ơn cái tinh thần phục vụ cho nước Mỹ. Thank you for your service. Đất nước này đã cưu mang chúng tôi. Mình nghĩ khi mình vượt biên từ đảo trại tị nạn qua thì nước Mỹ là một cái cơ hội, và tất cả chúng ta 48 năm đã quên đi, một số người không quên đi nhưng mà nó phai nhạt đi, nhưng mà có những người trẻ như anh vẫn còn tiếp tục đấu tranh một cách thầm lặng, thì đó đầu tiên, đó là một điểm sâu trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thì tôi hỏi anh một câu nữa, thưa anh Tôn Thất Huy, thì bất cạnh cái cộng đồng Việt Nam để đấu tranh cho những cái phần mà cái mainstream mà tụi mình những cái lòng những người làm ăn chúng tôi không có hiểu rõ lắm, thì anh không có ứng cử về thị trưởng hay không commissioner, nhưng mà bên những cộng đồng Việt Nam như vậy, để có ai chung tay tiếp sức với anh trong những công việc này không, thưa anh Tôn Thất Huy?
Thì mình thì rất không có liên hệ những cái hội Việt Nam ở cộng đồng ở Texas nhiều, tại vì mình cái focus của mình ngày xưa là mình chỉ có muốn cho con mình đi học. Rồi khi mà cái cách mà mình nhấn tay vô cái chính trị là như vậy này, năm mà bị COVID á, 2018-2019 á, thì 19-20 á, thì cái COVID nó shut down á, là tất cả cái trường học á, nó bị shut down á, nó đóng cửa á, thì những cái người mình không phải call them left, the left là nghĩa là bên cái đảng mà đảng dân chủ á, nó đẩy những cái chương trình rất là hại cho con cái mình. Bởi vì khi mà mình nghiên cứu về cái những cái chương trình đó thì cái nước Mỹ là nó bùng nổ lên chống lại cái chương trình đó. Cái chương trình đó đặt là Critical Race Theory ở CRT.
Bây giờ khoan từ từ, giải thích từ từ cho. Chúng ta sao lại anh Nô Huy, mình cắt lại anh Nô Huy. Ok, thì mình biết, ok. Thì bây giờ có ba vấn đề mình hỏi với anh Huy. Cái thứ nhất, mình hiểu, mình biết anh Huy đang tham gia cái School Board Directory. Những cái này thì rất là mơ hồ đối với cộng đồng Việt Nam. Đó là lý do ngày hôm nay mình mời anh Huy lên giải thích. Simple đơn giản là cái trường học, cái đấu tranh về cái school district đó, của cái đảng phái lên nó ảnh hưởng gì đến con cái của chúng ta. Đó là một cái mà tất cả cha mẹ phải chạy. Tôi không có hiểu được. Xin Huy vắn tắt khỏi nói xưa, cái đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ lên thì ảnh hưởng đến cái school như thế nào. Tại vì đa số người Việt Nam chúng ta qua đây lo miếng cơm manh áo thì ít khi để ý tới những câu chuyện lớn lao như vậy. Nhưng mà Alex cho chúng tôi một cái idea, một cái khái quát là cái school directory mỗi cái đảng lên như thế nào và ảnh hưởng thật sự, ảnh hưởng trực tiếp tới mỗi cái thành phần con cái chúng ta như thế nào. Khi nó học đại học thì cái chương trình thay đổi thì nó ảnh hưởng như thế nào. Thưa anh Huy, phân tích rất là đơn giản và simple để chúng tôi ở ngoài kia hiểu rõ được những cái căn bản và có thể nghĩ ta hiểu được, người ta sẽ tiếp tay với anh hoặc tiếp tay với tất cả cộng đồng để đem lại quyền lợi cho con em chúng ta. Thưa anh Tổ Nội,
thì đại khái là như này. Nước Mỹ nó chia ra hai, một bên là bảo thủ là conservative và một bên đặt là ôn hòa. Cái bên ảo bảo thủ là nó muốn bảo vệ cái giáo dục của con cái mình rõ ràng, không có những cái đặt là critical race theory. Cái critical race theory của bên đảng ôn hòa, nên cái phe ôn hòa nó đẩy là giống là Mỹ đen da màu, là vì nó tệ về cái ăn học. Là vì lý do sao? Vì lý do là người Mỹ trắng là oppressive, đàn áp. Cái đó là không có đúng. Người Á Đông mình là cũng là người da màu, mà người Á Đông mình học khi mất học là cũng là trung bình bằng Mỹ trắng hay là hơn Mỹ trắng, có thể hơn những về khoa học hay là toán là vậy. Nhưng cái bên phe ôn hòa nó để vậy á, là nó sẽ ảnh hưởng tới con cái của mình, người Việt Nam mình, người Á Đông mình. Là tại vì thí dụ đi, con mình muốn vô trường bác sĩ hay trường đại học mà thi vô những cái trường mà nó chỉ có nhận bao nhiêu học tập thôi, hay là những student
trong kho. Cái Ivy League trường Harvard, những cái trường mà trường nổi tiếng, hai trường.
Nếu mà nó đẩy chương trình mà nó đưa cho những người thiểu số dù không đủ qualification, không đủ cái điểm, nó nâng cao những người đó lên thì con cái mình sẽ bị thiệt thòi. Cái đó là rất thiệt thòi cho người ở đâu mình, là tại vì mình không có cái cơ hội để mình tranh chấp về những môn sport. Bởi vì con cái mình tập trung, mình cho nó ăn học về toán, về sử, về cái môn, đặc biệt cái môn những academics, thì mình sẽ bị thiệt thòi, là tại vì cái điểm đó nó sẽ đập mình xuống, nó nâng những cái người Mỹ đen hay người thiểu số mà người ta nghi là nó bị đàn áp. Thì người mình phải, cha mẹ mình phải tới trường, phải chỉnh cái chương trình đó, đừng cho cái chương trình đó vô. Làm cha làm mẹ mình phải speak up at the school board. Huy là cái người đầu tiên mà speak up at the school board in South Lake. Sau đó người ta rất là mừng, là tại vì Huy là người da màu mà Huy chống về cái critical race theory đó. Thì những người mà cạnh tranh ứng cử cho school board nó tìm Huy tới, Huy giúp người ta. Và Huy đã nói chuyện với trước cộng đồng rất là nhiều. TV, Huy cũng lên TV mấy lần nói chuyện về cái này. Huy chống cái critical race theory. Bây giờ là cái critical race theory là một cái vấn đề. Cái thứ hai, mấy anh em nghe rõ này. Cái thứ hai là cái đặt là cái transgender ideology, là nó để nam ra nữ, nữ ra nam. Con mình muốn người đứa con trai mình muốn thành con gái thì nó sẽ ủng hộ cái đó. Cái đó là cái rất là hại cho cái gia đình, cái nền nếp của gia đình, cái đặt là cái foundation, là nghĩa là cái hạ tầng của xã hội nó sẽ phá banh hết đấy. Bởi vì cái này là một cái nguy hiểm nhất của đất nước và của gia đình, của cộng đồng Việt Nam mình và của đất nước Mỹ. Mình phải chống lại cái này. Cái trans ideology là cái này là cái nguy hiểm nhất, là tại vì nó con cái mình khi mình lớn nó trưởng thành, nó không biết là cái làm chồng hay làm mẹ hay làm anh hay làm em. Nó phá tất cả cái tư tưởng của cái nền nếp của cái dân của Việt Nam mình luôn. Tại vì mình 2000 năm văn hiến, đã hơn 2000 năm văn hiến, mình tôn trọng ông bà tổ tiên, cha ra cha, mẹ ra mẹ, anh ra anh, em ra em. Cái trans ideology nó phá hết tất cả cái đó. Bởi vì cái này là một cái passion của Huy, là Huy muốn chống đối cái này rất là mạnh mẽ. Các anh nhớ ví dụ mà cái bia bắt
okay. Thì mình sẽ không có đào sâu vô, thì vì thật sự thì mình quan tâm cái phần school, cái quyền lợi của những đứa con mình trong trường thì nhiều hơn. Cảm ơn anh Huy đã chia sẻ, thì mỗi người có một ý kiến, đó là xã hội mình tôn trọng tất cả mọi ý kiến và có quyền tranh đấu. Nhưng mà mình thì theo bản thân ý kiến riêng của mình thì thật sự mình vẫn cảm ơn anh đã giải thích cho cộng đồng và cho chúng tôi hiểu được là cái school mà cái fair game, tại vì đa số con cái Việt Nam mình chỉ chú trọng ở việc học thôi, không có ít khi mà chú trọng được cái social, cái quốc cờ ở ngoài, những cái hoạt động tham gia, cái hoạt động xã hội ở ngoài. Cho nên khi con em mình apply những cái trường đại học thì mặc dù mình giỏi nhưng mà mình không có cơ hội vô những cái trường Ivy League. Thì cái mà anh Huy chống đối thì mình tuyệt đối ủng hộ 100% theo cá nhân của mình. Thì đó là cũng là một cái cho tất cả những cái anh chị em ở ngoài kia, mình lo miếng cơm manh áo thì mình quên đi cái mình cơm đi, hoặc là mình không hiểu tới những cái phần sâu trong cái cuộc đời của mình, trong cái con cái của mình. Thì những cái này thật sự là một điểm sâu trong cộng đồng Việt Nam, mặc dù là nó không có đến như thế nào hết, mà cho chúng mình hiểu được là con mình muốn thành công, muốn tranh đấu trong một cái môi trường làm việc học hành đàng hoàng thì không cần thiết. Thì mặc dù mình là minority, tức là những người đa số, những người thiểu số, nhưng mà mình vẫn muốn là chơi fair game. Cảm ơn anh Huy đã cho chúng tôi hiểu được cái school directory, cái PPA, cái phụ huynh học sinh trong một cái trường trung học thì rất là quan trọng. Cho nên nếu mà các anh chị em ở ngoài kia, nếu có con đang ở high school thì mình cố gắng tham gia cái hội phụ huynh và cố gắng coi mà mình những cái gì mà thấy nó thiệt hại cho con cái của chúng mình thì nên mình nên phản đấu để cho con cái, những đặc biệt là con em á lập của mình, dù nó học giỏi nhưng mà nó không có thời gian tham gia các hoạt động xã hội thì nó vẫn có quyền được vô những cái trường Ivy League hoặc là những cái trường đại học mà nó có thể tiến tuổi để cho tạo ra một cái công việc làm cho nó lầy đòi. Đó là thưa anh ơi, thưa đúng anh ơi và thưa anh đồng tính, có câu hỏi gì cho anh có thời gian không?
Anh Huy, anh có muốn bổ sung thêm điều gì về cái vấn đề school không thưa anh?
Thì cái chủ đề mình phải hiểu thế này. Yeah. Mình đưa con mình vô trường học.
Yeah.
Primary hay high school là vậy, là mình biết là mình đưa con mình là từ 8 giờ tới 3-4 giờ đi. Là mình không có giáo dục nó trong cái ngày, trong cái khoảng thời gian đó. Mình chỉ có giáo dục nó ở nhà thôi.
Yeah.
Nhưng trong cái khoảng đó thì có thầy sẽ giáo dục nó. Mình phải hỏi này, giáo dục hay là nhồi sọ? Thấy chưa? Bởi vì mình hỏi nó dạy cái gì? Nó dạy mình con mình về cái vấn đề thương đất nước, thương đất Mỹ, làm thành một người nhân viên hay là đi theo những cái chương trình đó phá hoại nước Mỹ, giống là ghét nước Mỹ, lớn lên đi theo những cái ideology mà giống là xã hội chủ nghĩa.
Đúng.
Rồi nó về nó không có tôn trọng cha mẹ. Những cái đó là cái câu hỏi mình phải hỏi là con mình, ngày này con đi học, con học cái gì? Ngồi nói chuyện với con để mình biết con mình, nó đang giáo dục con mình cách sao? Bởi vì câu hỏi này là cha mẹ làm ơn
cha
số. Tức là mình hỏi con mình cái điểm tốt không, có học tốt, lý hóa.
Vâng, đó là một trong những mà Hoàng Tính thấy đó là một cái tâm tư của anh Huy. Anh Tôn Thức Huy cũng rất là hay, rất là tốt, và hy vọng rằng chúng ta có một dịp chúng ta sẽ quay trở lại để mà chúng ta nói trong cái vấn đề education, trong cái vấn đề mà nhà trường cũng như cách thức dạy của nhà trường dành cho con em của chúng ta hiện tại. Họ lo về cái vấn đề gì, họ dạy về những cái gì giữa cái liên hệ giữa gia đình và nhà trường, hay hoặc là học sinh và nhà trường đến với nhau như thế nào. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những cái phần talk show tiếp nữa để chúng ta sẽ đến với quý vị đồng hơn trong cái mục này. Được biết anh là một người investment đầu tư cho bất động sản lớn cũng có mà nhỏ cũng có nữa, thì cha ơi hay quá, tuyệt vời quá. Thì ngày hôm nay anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta được biết rằng là tình hình cái phân lời do Cục Dự trữ Liên bang nó tăng liên tục như là năm nay, như anh thấy vậy đó, thì anh có dự đoán là cái thị trường địa ốc nó sẽ ra sao trong thời gian sắp tới, nó sẽ như thế nào không thưa anh?
Thì mình là không phải là tất cả ai cũng có một cái opinion hết đó. Mình nghĩ là vậy này, tại vì mình chơi với group mình đang làm cho Ameriprise Financial á, là mình nghe người ta nói là mình coi mấy cái data rồi mình biết á, là cái recession á nó sẽ tới cái đó 100%, cái recession nó sẽ happen. Recession là nó sẽ cái slowdown này nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì? Cái thứ nhất người ta biết là chắc chắn là tại vì là cái commercial real estate là nó sẽ ảnh hưởng 100%. Là tại sao? Tất cả cái commercial real estate mà người ta mua, Mỹ này là cái gì cũng là vay nhà băng hết á. Thì cái tiền lợi khi mà người ta vay, người ta mở ra cái shopping center hay là cái commercial real estate á, thì cách đây 5-6 năm trước đó thì cái tiền lợi nó rất thấp. Bây giờ cái tiền lợi nó quá có trên 6 chấm rồi. Ngày xưa có thể tiền lợi nó dưới 3 chấm. Nó có thể là khi mà cái nhà băng bắt đầu nó tìm cái cycle mà nó đổ tiền lại á, mà cái commercial không có phát triển á, thì có chắc chắn là sẽ có nhiều cái commercial nó sẽ đặt là bị distress, nó nghĩa là nó trả không được, tại vì cái vacancy nó cao quá với nó phát triển không được, thì nó sẽ đặt là belly up, là nghĩa là nó giống là phá sản. Thì cái opportunity đó là có những người mà nó có tiền mặt hay là có tiền sẵn á, nó sẽ buy những cái property mà nó đặt là distress. Thì trong khi đó nhà băng nó không có cái cách mà nó bán lại được nhanh, thì nó phải bán thấp cái giá lại, hay những người mà nó có quan hệ với những cái nhà băng đó là nó tìm những cái property đó, nó mua trực tiếp qua tay nhà băng luôn. Thì cái commercial real estate là chắc chắn là có cái vấn đề. Về giống là single family home, nhà cửa, thì cái đó theo anh nghĩ là không có ảnh hưởng bao nhiêu, là tại vì đang tiền lợi mua nhà nó rất cao, thì nhà nó bị không, cái inventory nó ít lại, thì cái đặt cái affordable housing là cái nhà mà thấp tiền á, thì cái đó là rất là khó cho những người mà làm ăn không có tiền, thì người ta vô apartment nhiều, bởi vì cái apartment unit rồi vậy multifamily á, nó xây rất là nhiều, mà có thể nó xây quá nhiều đi, thì cái inventory nó rất là nhiều, bởi vì cái investment về multifamily á thì nó bị ít, thì cái đó là có cái suy nghĩ của Huy là như vậy đó. Còn nhà cửa ở Texas này không bao giờ nó thấp lại đâu. Nó có thể nó xuống một tí thôi, còn không bao giờ xuống nhiều hơn nữa.
Thì nếu
tại vì nếu anh
còn con như chúng tôi,
nếu anh có
đó,
cái nhà đi, anh muốn bán,
mua nhà,
anh mua cái gì? Dạ?
Nếu chương trình mà mua nhà flip thì những cái to lớn thì nó lại hơi quá khả năng của mình. Tức là mình vẫn nhìn một cái tổng quát, tức là cái commercial nó sẽ collapse tại vì tiền lợi nó cao. Apartment thì đương nhiên đang hot bây giờ, nhưng mà một lúc là nó sẽ saturate, nó nhiều quá. Nhưng mà quay lại nhà cửa nó vẫn good. Thì bây giờ thật sự thì nếu có tiền mua nhà flip rồi sửa sơ sơ rồi cho mướn thì nó vẫn là good idea, vẫn anh Huy. Thưa anh Huy,
đúng
mà
rồi.
Anh có một cái
có một cái tài trợ nào có chương trình để mượn tiền không mà chúng tôi có tiền đánh bài hết rồi mà cũng không có tiền nữa nuôi ơi. Thì bây giờ làm anh sao anh đem mọi chuyện có hiểu được là Alex hiểu được là ông mình có thể mình có 50 ngàn 30 ngàn 100 ngàn hoặc là mình lấy tiền nhà của mình ra một cái nhà mà đầu tư thì có chỗ để mượn tiền được không, thì thế nào vậy thưa anh Huy?
Đúng thì mình trong cái group mình á thì mình có một cái bạn có cái công ty nó đặt là bridge loan là nghĩa là ví dụ mình mua cái nhà đó đi mình có thể flip trong 6 tháng hay là một năm gì đó, mình tới mình mượn nó là tao mượn cái loan này 6 tháng tao sẽ flip cái nhà này được. Thì cái bridge loan này á nó cái tiền lợi nó khoảng 9%. Thì tại vì sao nó sẽ tới nó qua cái nhà đó nó kêu ồ cái nhà đó mày mua 200 ngàn đi, theo tao appraise là người ta đo tao coi cái giá trị của nhà đó thì cho nó 300 ngàn, thì nó hư như vậy chắc mày sửa lại được thì mày bán khoảng 400 ngàn á trong 6 tháng, thì nó flip thì nó lời được trăm. Thì cái bridge loan company này nó nói nó có lý, tao thấy cái portfolio đó rất là được, ta sẽ cho mày vay mày 6 tháng thì 9 chấm. Thì cái người đó nó vay 6 tháng 9 chấm mà nó flip được 100 ngàn thì nó vẫn lời thôi. Thì theo cái cách đó những cái bridge loan này nó có giúp những người mà đặt là small business owner nó muốn flip houses
nó dễ mượn tiền không anh Huy? Dễ mượn tiền mà để cho
dễ là tại vì mình một cách đó, tại vì sao mình phải tới mình present nó là mình nói là tao có cái nhà này tao muốn mua nó 200 mấy ngàn. Cái tụi này nó rành lắm, nó vô nhà nó biết liền, mua 200 ngàn nó vô nó coi nó chụp hình nó coi rồi nó kêu ồ cái nhà này nó hư, nếu tao có thể flip cái đó được 100 ngàn á thì mày cũng flip được thôi. Thì mình nói là tao muốn cái nhà đó tao muốn flip thì tao thiếu tiền cho tao mượn cái loan sửa lại cái nhà này 200 ngàn 300 ngàn gì đó thì nó sẽ cho liền tùy theo mình.
Tại vì
mình
nó có cái nhà để giữ sẵn ra không có thì nó lấy nhà thôi, thì mình nghĩ cái đó là cũng là đúng một rồi. Cái cách làm ăn cho anh em chị em ở ngoài kia. Nếu mà muốn đầu tư thêm chút xíu nữa thì ngoài anh Huy ra thì đó là một cái idea chung thôi, không nhất thiết phải gặp anh Huy, nhưng mà đó là một cái căn bản, một cái formula để anh em chúng tôi muốn kiếm thêm tiền, hoặc là đó là một cái shit tôi nghĩ là very very good idea. Nếu mà cuối chương trình thì mời anh Huy cho số phone, thì nếu mà các anh em bạn ngoài kia muốn cần cái gì nữa, thì sẽ liên lạc với anh Huy. Một câu hỏi này nữa liên quan về chính trị. Thì mình biết anh Huy xuất thân từ veteran, từ quân đội ra, thì anh tâm huyết, anh tâm đắc với cái đất nước của mình. Thì cái chương trình mà MOWV đó anh đang run, anh cố gắng run cùng với một số cái cộng đồng